Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, muốn trở thành một người tu hành không phải là chuyện dễ dàng, mà cần phải có ít nhất 4 đặc tính tất yếu như biết thư giãn và buông xả, lòng từ bi, định lực, khai mở. Xin kính mời Thầy khai triển những đặc tính ấy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, và cũng như là cảm ơn các anh em đang cùng Thầy mình thảo luận rất là sôi nổi về cái đề tài này. Thầy xin bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ đó. Còn một lần đó thì còn một cái chủ sa di nhỏ. Chủ ta mới tới cửa phương trường chùa, mới gõ cửa mà nói phương trường như thế này: dạ thưa sư phụ, con xin hỏi sư phụ một câu hỏi được không? Thì sư phụ mới mở cửa ra hỏi: ủa, con có cái chuyện gì mà con hỏi? Con làm, con quét nhà chưa? Con dọn dẹp chưa mà con lên hỏi sư phụ cái chuyện gì mà sớm quá? Thì chủ sư duy nói: dạ con không biết là sư phụ dạy con tu như thế nào hả? Mà con cứ vào chùa đấy, con cứ quét, mà con nhìn lên nhìn xuống là con cũng đã quét được 3-4 năm rồi, mà con không hiểu là thật sự là con phải làm cái gì đây? Thì sư phụ nói: ồ, cái nhiệm vụ của con là con muốn tu hành thì con chỉ nhớ làm sao đó là lúc nào tâm cũng sạch cả. Và đó là lý do mà con đã quét nhà 3-4 năm rồi đó, mà con vẫn tiếp tục quét nhà là bởi vì có lẽ là con chưa biết rằng là cái nhiệm vụ của con là cái nhiệm vụ quét sạch. Và cái cuộc sống của con á, là phải làm sao đó mà cái tâm nó sạch, nó không còn một cái bụi trần, không còn một cái điểm dơ nào cả. Cái câu chuyện đó nó trở thành một cái lời nhắc nhở rất là thú vị trong thiền môn, rằng là nhiều khi đó, mình tu thì mình phải làm sao mà quét sạch cái nội tâm cho nó thì là không còn bụi trần nào cả. Nhưng mà dường như cái đó chỉ là mình gọi là entry level, cái mình bắt đầu thôi. Nhưng mà mình không biết phía sau đó nó còn có cái chuyện gì khác nữa. Và cái đó là một trong những cái mà mình cần phải suy nghĩ. Hồi xưa đó các bạn, cách đây cả ngàn năm đó, thì có một cái vị tăng đó gọi là Kumala Thập. Ông là người ở Khô Tang. Khô Tang là một cái thành phố ở trên cái con đường mà tơ lụa đó. Ngài Kumala Thập nổi tiếng nhất đó là bởi vì Ngài đó là cái người đó mà đã làm cho cái văn của Phật giáo trở nên vô cùng sống động và có cái thi họa trong cái lời văn, và đã diễn tả được cái nội dung rất là sâu sắc. Nếu mà cái thời đại hồi xưa đó mà Ngài Kumala Thập mà không ra đời đó thì cái kinh văn không bao giờ mà được trau chuộc mà đẹp đẽ cả, mà đọc rất là khô khan mà nhiều khi không chính xác nữa. Nhưng mà Ngài Kumala Thập, Ngài đã làm cho cái lời văn đó nó rất là đẹp. Các bạn biết có một cái chuyện rất là đặc biệt. Thì khi mà Ngài mà ở trong bụng mẹ đó, thì cái người mẹ đó có thai đó, thì tự nhiên là vô cùng là người mẹ đó sản sinh ra một cái trí huệ. Người mẹ đi chỗ nào mà mình gọi là đấu lý hay là nói chuyện gì cũng thắng cả. Mà trước khi mà có người con đó, thì người mẹ trí huệ bình thường, không giỏi nữa, ai hỏi cái gì nhưng khi biết là nói. Nhưng mà khi mà có ông Kumala Thập ở trong người bụng đó, thì người mẹ rất là bất kỳ chỗ nào đó mà có nói chuyện hay là có đàm luận hay là có bàn về lý gì, bà vô bà ngồi bà nói thì bà đều là hay nhất cả, và không ai có thể biện luận bằng bà được cả. Thì câu chuyện đó là một chuyện lịch sử. Bữa đó có một vị tăng cũng mấy trăm năm sau mới đặt câu hỏi như thế này: dạ thưa sư phụ, nếu mà tụi con mà tu hành đó, thì tụi con có nên bắt chước cái Ngài Kumala Thập là có một cái trí huệ đó mà nó siêu việt như thế này không? Thì một vị tăng này mới hỏi sư phụ rằng là: thưa sư phụ, nếu mà chúng con tu hành đó, thì chúng con có nên bắt chước như Ngài Kumala Thập là chúng con làm sao mà có cái trí huệ? Phải chăng đó, đây là một cái con đường mà chúng con phải nên có, là có cái trí huệ biện tài và có cái khả năng đó có thể đem cái triết lý nhà Phật để mà đem ra để mà diễn bày cho tất cả mọi người nghe hiểu được cái triết lý thâm sâu, có phải vậy chăng? Thì vị sư phụ mỉm cười mà nói: con rất đúng. Nhiều khi các con có cái tâm thanh tịnh rồi, nhưng mà nếu các con mà không có được cái trí huệ biện tài đó, cái trí huệ và cái khả năng biện tài là cái gì, là cái khả năng đem cái trí huệ đó ra đó mà diễn bày cho mọi người nghe được, thì cũng chưa được viên mãn lắm đấy. Cho nên cái tâm mà nó sạch không còn hạt bụi nữa chứ phải là cái cứu cánh, mà mình phải còn sao mà đem những cái sự thanh tịnh của mình mà diễn bày ra cho người mà phàm phu tục tử họ nghe được nữa đó. Giống như ngài Cú Ma La Thập là ngài quá giỏi đấy. Các bạn có thể tưởng tượng rằng là ngài giỏi đến cái độ là hồi xưa đó, hai cái nước mà bên cạnh ngài đó, là hai cái nước đó nó đem quân đánh nhau để mà nhất định là giành ngài về mới được. Tức là học quý ngài đến như vậy. Và họ biết rằng là ngài không lấy vàng, không lấy bạc, không lấy chức vụ gì cả. Họ biết rằng là ngài chỉ thích là giảng kinh thôi. Và thứ hai là ngài không về một cái nước Ấn Độ nào cả, mà ngài rời Ấn Độ, ngài đi về phía đông, tức là ngài tới Trung Quốc để mà ngài giúp mà giảng. Người ta nói rằng là trí huệ biện tài của ngài là tới cái chỗ cực độ, ngài sáng một cách cực độ bằng cách là tất cả cái bài học mà cái chữ, như có một ông thầy dạy cho ngài chữ Tàu đó, ngài học quá máu đấy. Ngài biết cái chữ Tàu đó, cái chữ Trung Hoa, chữ Hán đó bà, nó máu đến cái độ là không thể tưởng tượng. Ngài nhìn qua một lần ngài nhớ ra, nhìn qua một lần là viết được và ngài nhớ, tức là khả năng mà sinh ngữ của ngài rất là cao. Thì thưa bạn đó, thầy đang nói hai câu chuyện, một là cái tấm thanh tịnh trong sạch, nhưng mà còn có cái trí huệ biện tài nữa. Cái đó là cái standard, hay là mình gọi là cái tiêu chuẩn hồi xưa người ta nói. Nhưng mà bên trong ấy, thì cái sự tu hành của mình đặt câu hỏi là thật sự là mình muốn như vậy, hay là mình có những cái gì hơn trong nữa mà mình cần phải chú ý tới. Thì để ra đó, cái trí huệ biện tài hay là cái sự thanh tịnh đó, nó là một cái phần của cái sự phát triển mà mình gọi là của cái tự tánh quang minh của mình. Như thế thì mình phải cần đi vô một chỗ sâu sắc hơn đó, để mình hỏi rằng đó, cái tự tánh quang minh hay là cái hào quang, cái ánh sáng mà của nội tâm đó, của cái chân tâm đó, nó lan tỏa ra đó, thì nó biểu hiện như thế nào? Có phải chăng nó biểu hiện từ thanh tịnh và cái trí huệ biện tài, hay là nó còn cái gì nữa để nó biểu hiện? Và mình là những người phàm phu như vậy này, bây giờ khi mà bạn ngồi xuống mà ngồi thiền đó, thì bạn phải chú ý cái gì? Tức nói cách khác là nếu mà thật sự mình là cái người mà có thời giờ và có thời giờ để mà tu luyện, thì mình phải nhớ là mình phát triển cái chi mà được. Mình còn kim chỉ nam gì? Thì thưa các bạn, đây là cái kim chỉ nam mà giúp cho những người nào mà ngồi xuống để mà tu luyện. Thứ nhất đó, là mình làm sao đó mà mình ngồi xuống mình tu đó, thì càng ngày đó, cái tâm mình nó càng khai mở, mình gọi là thông thoáng. Cái tâm là thông thoáng, bên trong là thông thoáng ra. Thứ nhì là mình mà càng ngồi thiền đó, hay là mình tu mình nhắm mắt lại đó, thì càng lúc mình càng thư giãn. Thư giãn có nghĩa là mình buông, mình không nằm nữa, mình không dính, mình không kẹt nữa. Cái đó hồi xưa gọi là vô trước. Cái thứ ba đó, mình càng tu đó, thì mình càng thấy là cái định lực, cái sức chuyên chủ của mình đó, nó càng ngày càng cao. Cho nên có định lực thì còn mình có trí huệ được. Và có cái định lực đó, thì mình mới xuyên qua tất cả những cái màn mà vô minh được. Thứ tư đó, là cái khả năng mình gọi là từ bi và tha thứ đó, nó càng ngày càng mở rộng. Tức là cái lòng từ bi và tha thứ nó mở rộng ra. Cho nên cái câu hỏi đầu và câu chuyện đầu của một vị tiểu sa di đó là cho thanh tịnh, thì cái thanh tịnh trong sạch đó thuộc về cái mặt của là thông thoáng, khai khoáng. Nhưng mà cái câu thứ hai là biện tài và trí huệ đó, thì nó thuộc về cái mặt của là định lực. Như thế thì bây giờ đó mình có bốn cái đặc tính. Thì bây giờ đó, bạn lấy tờ giấy ra, bạn vẽ cái chữ thập đi. Thì cái phía bắc đó, thì bạn đề cái chữ gọi là thông thoáng và khai mở. Cái phía nam đó, thì bạn đề cái chữ định lực và chuyên nhất đi. Cái về phía đông đó, thì bạn viết cái chữ gọi là không trước, không kẹt, không dính và thư giãn. Không dính và thư giãn, hay là không kẹt và thư giãn. Rồi phía tây đó, thì bạn viết cái chữ từ bi và tha thứ. Thì nếu bạn viết được bốn cái chữ đó như vậy rồi, thì bây giờ đó, thì bạn sẽ thấy rằng sao? Thầy là bây giờ mình có cái phương hướng, nó có kim chỉ nam ấy này. Thì khi mình ngồi thiền cả đó, thì mình nhớ là mình phát triển bốn chuyện này, chứ không phải là mình ngồi thiền là mình muốn phát triển là mình thấy ông này ông kia hiện ra, bà này bà kia hiện ra, thấy cái pháp luân nó quay bên này, pháp luân quay bên kia, hay là thấy ánh sáng bên này bên kia. Nhưng cái đó nó không phải là cái đích của mình tu. Có một cụ già cư sĩ, cụ nghiên cứu kinh Pháp Hoa, rồi xong là cụ mình nghiên cứu kinh Duy Ma Cật. Thì bữa đó thì cụ mà tới thăm một vị lão sư, lão là một ông sư già. Vì sư già cô bị hỏi như thế này: con đọc và nghiên cứu sách Pháp Hoa, con đọc con nghiên cứu Duy Ma Cật một thầy quá hay đi, thì con có thể dùng hai kinh này làm kinh chỉ nam, làm cái kim chỉ nam để mà con tu hành được không thưa đại sư? Cái vị đại sư hỏi: nếu mà con muốn dùng hai kinh này làm chỉ nam thì được chứ, nhưng mà con thấy cái gì trong hai bộ kinh này đó là cái mà con muốn làm kim chỉ nam? Thì vị cư sĩ này nói: và kinh Pháp Hoa nó nhiều thứ lắm, và kinh Duy Ma Cật nó cũng có nhiều thứ lắm. Thì cái vị cư sĩ chưa trả lời được nè, thì cái vị sư già mày mỉm cười mà nói: con phải về suy nghĩ đi, nên mai đó nói cho ta đó là mỗi cái bộ kinh con học được một điều gì, hay là ít ra hai cái điều gì để mà con có thể sử dụng nó để mà con làm kim chỉ nam suốt đời. Con có hiểu kim chỉ nam là gì không? Thì vị cư sĩ đã nói: dạ con hiểu kim chỉ nam. Kim chỉ nam là lúc nào động phương hướng là cũng chỉ về phương nam cả, thì con biết là cái phương con đi. Thì thầy xin chú giải đây một chút nữa. Mình là theo Tây Phương là mình là cái hướng chỉ và hướng Bắc. True North là hướng Bắc. Nhưng mà người Tàu đó bạn, họ không có cái kim chỉ Bắc này, họ là kim chỉ Nam. Cho nên khi bạn quay cái lá bàn của họ đó, thì cái Nam Bắc nó đảo lộn ngược lại. Mình chỉ Bắc, họ chỉ Nam. Nên cái phong thủy người ta khi bà quay bà cầm cái lá bàn thì bà phải biết là nó chỉ về phía nam là lúc nào. Thì cái đó là cái phương hướng của họ, định phương hướng là phương nam. Thì sau khi mà cái vị cư sĩ mà nghe đại sư nói rồi thì vị cư sĩ mình về nhà thì ngồi suốt đêm ráng tìm cho ra 1, 2, 3 cái điều để mà biên xuống. Thì sau tìm rồi nửa đêm rồi thì đổ các bác là tìm được mấy cái chữ gì, cho thật là cả hai. Cái vị cư sĩ đó mới đi về suy nghĩ đêm, ngày hôm sau thì lại lên gặp đại sư lại. Thì thưa đại sư, con đã tìm ra rồi. Thì cả hai bộ mà pháp khóa đó đều nói về triết lý mà nhân quả đồng thời, hay nghĩa là nhân mà trong lúc nào thì quả cùng lúc đó mà hiện ra. Mình phải có cái lòng tin mình là Phật thì mình sẽ thành Phật, và mình phải hiểu là tất cả đều là phương tiện cả. Và cái kinh Duy Ma Cật cũng nói là mình phải có đại tâm đại trí đó thì mới được, mà không có đại tâm thì không có đại trí được. Mình mở cái tâm ra, mình không nghĩ tới là mình là người cư sĩ hay là người xuất gia, chỉ cần là mình có đại tâm đại trí là được rồi, và cũng cần phương tiện nữa. Có cái phương tiện thì mới tu hành được. Thưa đại sư, con nghĩ là cái chữ phương tiện là quan trọng nhất. Vì đại sư mình vuốt râu mà cười nói, con giỏi lắm. Nếu con biết tu phương tiện thì con mới có thể đắc định và con có thể tiến tu được, mới không bị chướng ngại được. Phương tiện là cái gì thì mình không biết, nhưng mà mình biết rằng là cái phương tiện là một cái phạm vi rất rộng lớn. Thì bây giờ đó, ở trên cái sự suy nghĩ về phương tiện này, thì cái chuyện đầu tiên mà khi mà các bác mà bắt đầu mà bước chân vô mà ngồi thiền đó, thì đây là chuyện đầu tiên bác nên làm. Đó là thư giãn. Mình không thể làm cái chuyện là buông bỏ, mà mình gọi là buông xả mọi chuyện. Nhưng mà mình có thể làm cái chuyện thư giãn. Thì là các bạn có thể làm như thế này. Bạn tìm một cái ghế, bạn ngồi cho thiệt là thẳng lưng lên. À, có nhiều bạn muốn ngồi xếp bằng, nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng các bạn. Bạn không ngồi xếp bằng được. Cần là bạn ngồi thẳng hai chân xuống cho nên nhẹ nhàng và lưng cho thẳng. Cái lưng nó thẳng là quan trọng lắm. Mình không dựa vào cái lưng ghế mà ngồi cho thẳng lắm. Thì cái ngồi thẳng đó nó cũng có cái hay lắm. Tại vì là nhiều khi mình ngồi thẳng mà mình ưỡng cái bụng ra trước đó, rồi cái phần mà ban tòa cái bên đó nó chùi ra sau thì là không được. Thế nên mình phải ngồi đó mà cái ban tòa của mình nó có thể là nó không bị kẹt. Và người ta có cái một cái miếng gọi là back joint đó, mà các bạn có thể order online đó, cái miếng đó là khi mà kê về sau đó, thì là cái xương cùng của mình nó đứng thẳng lên, cái xương từ xương chầu phía dưới đứng thẳng lên đó, cho nên bạn ngồi rất lâu mà không đau lưng nữa. Cái chuyện đầu tiên là bạn khi bạn ngồi như vậy không đau đó thì bạn bắt đầu thư giãn. Thì cái quá trình thư giãn của mình đó, là mình gọi là phương tiện, là mình phải từ trên đỉnh đầu mình thư giãn từng lần. Mình nghĩ tới từng vùng nó đỉnh đầu nè, rồi tới cái trán nè, lông mày nè. Rồi mình nghĩ tới con mắt của mình, mình làm sao đừng có động đầy gì cả, mình buông ra. Tới cái phần hai, phần má nè, cái lỗ tai mình buông thọng ra. Tới cái môi mình thả lỏng ra. Rồi tới cái lưỡi, cái khó thả lỏng nhất là cái lưỡi, thì mình cũng thả lưỡi. Đừng có cong lên. Tại vì cái này là khi nào mà bạn cong cái lưỡi lên là vì bạn muốn chuyển vận cái năng lượng trong người của mình. Thế còn trong lúc mà mình đang tập thư giãn thì mình thả cái lưỡi ra. Thì khi thả lưỡi ra thì bạn thấy cái hàm dưới của mình nó từ từ nó nặng xuống. Rồi cái cổ của mình mình thả lỏng ra, cái vai sùi xuống. Rồi hai cái cánh tay của mình cũng buông thả cái lưỡi, 10 ngón tay lên buông hết. Thì cái tay của bạn có thể để đến cái đầu gối cho nên dễ dàng. Rồi bạn ngồi thẳng như vậy xong rồi đó, cái đó là gọi là cái phần mà sơ khởi để mình thư giãn. Sau khi sơ khởi thư giãn rồi đó, thì mình ngồi cho yên chút xíu để mình cảm nhận là cái thân mình từ 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 nó lắng xuống, nó không đồng đầy. Rồi xong rồi, bây giờ mình hãy thở cái thiệt nhẹ đi các bạn. Bạc nhẹ là sao? Là chậm, từ từ, không gấp gì cả. Bạc thở vô, hít vô, rồi bạc thở ra, chậm. Thì sợ là mình hít vô thở ra mà mình không có chuyên chủ, thế nên mình sẽ ngủ gục dễ đó. Cho nên các bạn có thể chú ý vào, một đó là bạc chú ý vào ngay cái giữa lồng ngực của mình có một cái điểm này. Điểm giữa lồng ngực chỗ đó thì nó máu nhất, mình không buồn ngủ đâu. Rồi bạn thở như vậy đó thì cũng được 50 phút, thì từ từ bạn sẽ thấy là ủa sao mình nhẹ người quá ta, cái thân thể mình nhẹ lần mà từ từ bạn cảm thấy nó bất động lần, không đồng đầy nữa, không cửa quậy nữa. Mà cái đó là cái chuyện mà đầu tiên là mình phải làm sao đừng có cửa quậy. Bởi vì khi mà bạn mà bắt đầu mà tu luyện đó, quá trình tu luyện thì bạn phải tập thư giãn ra. Nhiều khi mình ngồi bất động nhưng mà không có thư giãn, mình là chính là cống lại ấy là cống lại. Như khi mình thầy học trò, như khi mà nó thấy nó ngồi thiền nhưng mà cái bà bìa hai cái lông mày này chùm lại mặt đó, nó nhắn còn hơn là nói là khỉ thì cũng phải, vì ít khi mình thấy khỉ nó nhắn mặt lắm, nhưng mà nó nhắn dễ sợ. Thế nên mình thấy tội nghiệp là bởi vì đó, là cái cô ta đang đấu tranh với là cái sự đau đớn của cái chân, nhưng mà mình cần phải đấu tranh với cái chân chứ. Thế nên thà là mình mở chân ra nhẹ nhàng như vậy để mình ngồi còn hơn là mình rì quá hồi đó thì nó đau. Nhưng mà muốn cho thư giãn cho dễ mà ngồi, nếu bạn quyết định là ngồi xếp bằng hay là ngồi bản già đó cho lâu đó, thì bạn nên bắt đầu tập là mình gọi là mình stretching, tức là mình giãn gân, tập giãn gân, mình kéo chân ra, mình giãn ra đó. Thì ở cái tuổi tác nào đó mà bạn giãn gân cũng được cả. Và nhiều khi bạn đi học lớp yoga hay là học cái lớp gọi là lớp giãn gân là hay nhất, thì họ sẽ chỉ cho bạn cái cách đó, làm sao mà mình giãn cái gân của mình đó, không những là nơi chân của mình mà nơi cái vùng thắt lưng của mình đó, nơi cái lower back là cái vùng xương sườn phía dưới đó, thả lỏng ra rất là hay. Rồi nên vai của mình sẽ không nặng nữa mà mình sẽ thấy nhẹ nhàng vô cùng. Thì cái phần thư giãn này là rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ làm cho mình từ từ đi vô trong cái chỗ là mình, cái thân mình là nhẹ nhàng, mình tự nhiên mình thích cái kiểu cái thân thể nó rất là nhẹ nhàng, mọi việc nó lưu thông. Bây giờ trong cái thư giãn của cái tay đó, nó cũng có chuyện hay là bạn, ví dụ như cái cổ tay của mình mà mình phải xoay cổ tay của mình trước khi mình ngồi đó, mình nên xoay cái ngón tay hay cổ tay. Là vì sao vậy? Vì là tại ra là mình muốn ngồi cho lâu đó mà mình không có thư giãn từng đột lên cái ngón tay đó, thì nhiều khi đó mình cũng thấy là nó có cái chuyện ngạt ngạt, nó không có thông này. Thì cái thư giãn này, cái ngón tay và cái cổ tay thì nói phần này thôi các bạn. Cái tay là cái bộ phận mình sử dụng nó để mình có thể nhận biết được cái vật tường bên ngoài. Thì dụ như bạn đi mua đồ đó, không cách gì bạn nhìn cả. Bạn phải lấy tay bạn rờ chỗ, cầm chỗ. Cái tay này cho biết là cái vật đó nó đẹp, nó xấu, nó dày hay là nó mỏng, và nó sần sùi hay là nó trơn tru. Cái tay nó là mà vốn đó nó làm cho mình cảm giác là mình thích hay không thích, mình chịu không chịu. Thì cái quan hệ của mình với người ta là cũng vậy, mình gặp nhau bắt tay, cho nên đó, khi mà mình thư giãn cái ngón tay đó thì nó làm cho mình dễ dàng để tiếp xúc và nhận trí được cái đối tượng của mình hơn. Thì các bạn thấy lúc mà mình ngồi tu thường thường là mình phải cần như vậy, là mình phải cần làm sao mà thư giãn, mình cần giãn gân trước, rồi mình cần thư giãn từng ngón tay, từng bộ phận một, ngón chân này, cái bàn chân, cổ chân cho tới cái đầu gối, bắp chuối, bắp đùi đều phải thư giãn ra. Sau khi thư giãn như vậy rồi và mình hít thở thiệt là nhẹ như vậy rồi đó, thì mình tới một cái trạng thái mà các bạn biết là con người mình đó, nó nhẹ vô cùng. Thì cái nhẹ đó gọi là khinh an. Mà khi bạn có được cái trạng thái này một lần thôi rồi đó, là bạn cảm thấy là bạn muốn ngồi thiền hàng ngày. Khi bạn cảm thấy khinh an đó, nó nhẹ nhàng đó, mà nó vui. Chữ an có nghĩa là nó peaceful, là bạn nó hòa bình, nó rất là sung sướng, hạnh phúc lắm. Mà chữ khinh là cái chữ thật sự là cái thân xác này nặng nề này, nó nhẹ. Thì khi đó bạn biết sao không bạn? Thì cái tâm ý của mình á, mình rất dễ dàng, mình cảm thông với những người này người kia. Và có nhiều chuyện mà xảy ra trong đời mình á, là mình thấy ồ thôi cái này, thôi đừng có bỏ nhiều thời giờ vào cái này chi nữa, thôi mình dần chi nữa, thôi mình lấy chi nữa. Tự nhiên nó rất là lạ. Và mình thấy ở cuộc sống bên ngoài đó, sau khi mình đứng lên á, là mình sẵn sàng buông bỏ và nhẹ nhàng vô cùng. Cái sự buông bỏ và nhẹ nhàng đó Đức Phật đó dạy là nó gọi là tứ xả, bốn cái mà mình phải xả. Bốn cái chuyện này mình xả ra nó là cái hậu quả đó của cái chuyện mình thư giãn lúc mình ngồi thiền. Thì bốn cái chuyện xả này là nhẹ lắm. Thứ nhất là xả tài. Thì Đức Phật dạy rằng cái xả tài này nó tới một cách tự nhiên vô cùng. Là bởi vì đó là khi mình có cái kinh nghiệm thiền mà mình nhẹ nhàng rồi thì mình thấy ủa cái đồ vật này đồ vật kia hay là cái thứ này thứ kia, tự nhiên mình thấy mình không còn quá trọng nữa đó. Nó lạ lắm, mình thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì nhớ có một câu chuyện của một cái em đó mà trẻ mười mấy tuổi. Thì em mới kể rằng là khi mà em có một cái kinh nghiệm về cái ánh sáng ở trong lòng của em cảm thấy là nó sáng suốt và nó thấy nó trong người của mình nó nhẹ đi bởi cái cảm nhận đó. Thì cái bạn biết sao không? Bạn nó về đó, nó lấy những cuốn sách của nó đó, nó cho bạn bè, rồi những cái đồ bạc gì nó không có nhiều đó, nhưng mà nó cho bạn, cho bè, cho những người xung quanh. Và nó chỉ sống một cách, nghĩa là có thể gọi là cả cái gia tài của nó thì chỉ có 1-2-3 cái thùng thôi, đúng áo quần và những cuốn sách cần thiết thôi. Cái kinh nghiệm này rất là bởi vì em bé đó đó mười mấy tuổi thôi, nhưng mà em làm đúng như chuyện Đức Phật nói là xả tài. Tài là những cái tài sản vật của mình mà không hề có một cái sự mà tranh chấp gì cả, hay là có ai nói tự nhiên mình xả như vậy. Thì khi mà mình nghiên cứu chuột sâu nữa thì mình khám phá tại đó là em bé lúc mà em ngồi thiền đó, em rất là thư giãn cực độ. Thưa bạn, khi mà thầy kể chuyện này thì có người họ hỏi như thế này: thầy ơi, chết rồi, nếu như vậy thì con mà con mà tu thiền mà con phải đi xả tài ấy, tức là con phải đi bổ thí cúng dường hay nó mất hết tài sản con thì thôi con không tu. Bây giờ con mất bao nhiêu năm tháng để mà con tích tụ tài sản, rồi bây giờ mà con mà ngồi thiền một cái mà xả tài thôi chết rồi, thôi nguy quá nguy quá. Thì cái lạ đó là nhiều khi đó là cái sự thư giãn đó nhiều khi mình tránh được đó. Và thật sự là mình nhiều khi mình xả tay, mình bố thí tài sản, mình cúng dường chùa chiền cho tới nhà thờ, cho tới người này người kia, mình lúc đủ thứ chuyện thiền cả. và mình thấy cái niềm vui đó nó vô giá. Cái xã thứ nhì đó là xã cái pháp. Cái xã cái pháp đó, tức là một cái cách mà mình nói rằng là vàng sự. Có những cái chuyện là mình bỏ ông đầu hoài, mình buông không được, nên mình thư giãn không được, mình nghĩ đó là mình thấy mình stress rồi, mình chạy mồ hôi đổ cái mồ hôi hột rồi, và mình thấy nó khó chịu trong lòng. Cho nên xả cái pháp, cái chữ pháp này là những cái sự, những cái ký ức của mình. Pháp nên gọi là Phật pháp. Thế nên cái thứ nhì là những cái ký ức của quá khứ là mình phải buông ra, mình phải buông, cho mình không buông không được. Và những cái pháp trần là những cái trong tư tưởng của mình, nhiều khi là nó giống như bụi đó, mình không buông ra, nó nghẹt cả. Cho nên phải xả. Còn một cái em bé nó khoảng 27 tuổi, gọi là em bé thì cũng hơi trật một chút. Em là một cái thiền sinh. Thì thầy xin kể cái chuyện mà em xả cái pháp này như thế nào. Mỗi lần em ngồi thiền, em đều cảm thấy rằng là có một con quỷ nó cứ hiện lên. Rồi có một con ma nó hiện lên, rồi có cái người này cái hiện lên hoài, nghe âm, người ta nói nghe âm. Em chịu không được, nó cho em mới đi tìm sư phụ. Mình nói sư phụ ơi, con bị cái này nó phá con, rồi mỗi lần con ngồi thiền nó cứ lên nó hiện lên nó phá quá. Thì vì con làm sao bây giờ? Thì sư phụ đó, ông mới đưa cho một cái bao, trong đó còn cái bảo vật. Ông nói như vậy nè, được rồi. Chừng nào đó mà con thấy con ma đó đó, thì con mở cái khăn ra đi, cầm cái bảo vật lên, để trước mặt con đó. Rồi con trì của chú này đi. Thì ông chỉ cho của chú Kim Cang trì. Ông trì đi. Thì con sẽ thấy rằng là con ma đó đó, con quỷ đó đó, biến mất liền. Nhưng mà con phải nhìn cho rõ vô con mắt của con quỷ đó nghe chưa? Thì ông thiền sinh ông hỉ hợp. Được rồi, hôm nay là mình sẽ có cách để bắt con ma, yêu ma rồi đây này. Mà để cái bao trước mặt đó, mà không biết trong đó có cái gì. Thì ngồi tu hồi rồi thì bắt đầu thấy ui dồi, cái cảnh giới này cảnh giới khác hiện ra lúng túng cả. Thì em nhớ rồi, phải lấy cái bảo vật ra rồi. Nhưng mà thì bị ngồi ở trong thất mà tu buổi tối này, mơ thì lấy cái bảo vật ra, cầm cái bảo vật lên này. Lúc mà mình đang thấy trong làm ma được nhìn vô, tại vì nghĩ rằng là con ma nó bị trói điểm của chủ vô, để con ma nó bị hút vô trong cái bảo vật. Thì lúc đó mình cảm thấy rằng wow, sung sướng, bao nhiêu mình vừa niệm chú là bao nhiêu ma quỷ hồi nãy mình thấy là vô trong cái bảo vật đó, hay là cái pháp khí đó cả. Rồi mừng quá, cầm như vậy. Rồi xong rồi, tại vì là mình nghĩ là mình thâu mấy con quỷ vô trong cái bảo khí, pháp khí rồi, mừng quá. Mày lấy cái diêm đốt lên một cái để mà thấy con quỷ đó nè, hình dạng nó ra, bị ông sư phụ nói phải nhìn mắt nó mà. Thì cầm lên mà nhìn vô một cái. Các bạn biết sao không bạn? Tại ra mình đang cầm cái bảo kính bằng đồng, thì thấy rõ ràng hai con mắt mình trong đó. Chứ không phải thấy quỷ nữa cả. Tại nên mình nhìn vào chính mình. Thì tại ra là đó là một cái ảo ảnh. Trong có thiệt này. Mà con quỷ là chính mình. Cho nên cái ký ức là cái pháp trần. Cái ký ức đó là nhiều khi mình phải xả cái ký ức của mình hồi xưa. Thì tại ra đó, sau khi rồi thì cái em bé này 27 tuổi mới lên. Lên là mày kể chuyện cho sư phụ nghe là như thế nào. Sư phụ cười, sư phụ nói trước khi con xuất gia, con có làm cái chuyện gì vậy không? Thì em nói dạ, hồi con nhỏ thì là nghèo quá, cho nên con thì hay đi ăn cắp lắm. Con cứ chờ chàng vàng nó đi cắp đồ đủ thứ cả. Thì sư phụ nói đó, cái đó là con ma của con đó. Là cái ám ảnh của quá khứ mà con chưa sám hối. Con hãy sám hối đi. Thì khi mà cái vị mà tiểu tăng này mà sám hối xong rồi, thì ngày hôm sau là không có ai, không có ma gì cả. Thì cái bảo bối để đó mà cũng làm gì cả. Cái bảo bối đó chỉ là cái kính bình thường thôi, chứ không phải là cái pháp khí gì cả. Như ông sư phụ ông trick, ông để ông nói là cái pháp khí, thực ra nó là cái kính thôi. Cho nên Đức Phật nói hay là xả tai, xả pháp. Và bây giờ đó thì thầy sẽ hứa là lần sau mình sẽ nói chuyện tiếp, mình còn hai cái xả này các bạn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về bốn đặc tính tất yếu của người tu hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.